Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 31 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo, chặng thứ 8 đến chặng 14. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tuần thánh hôm qua 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm chức sắc khác. Sau bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng, đã đi từ câu trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan, trong đó thánh nhân làm chứng về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Người đã thấy cảnh tượng ấy làm chứng và lời chứng của người ấy là chân thật. Vị giảng thuyết nhắc đến nhiều chứng từ của Thánh Gioan về Chúa Giêsu và cả lời thánh nhân viết trong đoạn thứ hai của thư thứ nhất. Tôi viết những lời ấy cho các bạn để các bạn được mạnh mẽ và lời Chúa ở lại trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng sự dữ. Các bạn đừng yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian. Từ những điều trên đây, trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ, Cha Cantalamessa kêu gọi những người trẻ hãy có can đảm đi ngược dòng, dám đi ngược với thế gian. Con đường này không phải là một con đường trống rỗng, nhưng là một nhân vật, là chính Chúa Giêsu, người bạn và là đấng cứu chuộc chúng ta. Một nghĩa vụ được đặc biệt ủy thác cho các bạn là cứu vãn tình yêu của con người khỏi sự trôi dạt bi thảm nó rơi vào. Sự bi thảm ấy chính là thế này, tình yêu không còn là sự hiến thân nữa, nhưng chỉ là sự chiếm hữu người khác, nhiều khi bằng bạo lực và rất tàn bạo nữa. Trên thập giá, Thiên Chúa đã tỏ mình ra là tình yêu hiến thân. Tình yêu ấy, tình yêu agape, cũng đồng thời là tình yêu tìm kiếm, ước muốn và đáp trả tình yêu. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của giáo hội và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. Sau cùng, 120 linh mục đã ban mình Thánh Chúa cho các tín hữu.
Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các tù nhân hãy lợi dụng hoàn cảnh hiện nay của họ để đổi mới cái nhìn, để thanh tẩy và canh tân tâm hồn. Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ trên đây trong lời nhắn nhủ trước khi rời nhà tù Regina Celi ở Roma, nơi Ngài đến thăm và cử hành thánh lễ rửa chân chiều thứ Năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua. Đáp lại lời chào của bà giám đốc và một đại diện tù nhân, Đức Thánh Cha nói: Anh vừa nhắc đến việc canh tân cái nhìn, đó là điều tốt, vì ở tuổi của tôi, chẳng hạn, thường bị bệnh đục tinh thể, làm cho người ta không thấy rõ thực tại. Năm tới tôi sẽ phải mổ mắt, nhưng đó cũng là điều xảy ra với tâm hồn, công việc trong cuộc sống, mệt mỏi, sai lầm, thất vọng che lấp cái nhìn của tâm hồn. Và vì thế, điều mà anh nói thật là đúng, cần lợi dụng hoàn cảnh để đổi mới cái nhìn. Như tôi đã nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua, tại nhiều ngôi làng, kể cả tại quê hương tôi, khi người ta nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngày lễ phục sinh, các bà mẹ, các bà nội ngoại mang hài nhi đi rửa mắt để chúng được cái nhìn hy vọng của Chúa Kitô phục sinh. Các bạn đừng bao giờ mệt mỏi trong việc đổi mới cái nhìn. Hãy giải phẫu hàng ngày cho cái bệnh đục thủy tinh thể của con mắt linh hồn.
Trước đó, trong thánh lễ lúc 4 giờ với nghi thức rửa chân cho 12 tù nhân, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở họ về ý nghĩa cử chỉ rửa chân mà Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ. Việc rửa chân là việc phục vụ của các đầy tớ. Chúa đã làm như vậy để nêu gương cho chúng ta về việc phục vụ nhau. Chúa Giêsu đã đảo lộn tập quán lịch sử và văn hóa của thời ấy và cả thời nay nữa. Giả sử các vua và các vị quốc trưởng nghĩ đến điều này, thì người ta tránh được bao nhiêu chiến tranh, tránh được bao nhiêu cuộc chém giết. Và vì có những người kiêu ngạo, nên bao nhiêu người phải chịu đau khổ, những người bị xã hội gạt bỏ. Nhưng Chúa nói với họ, con người là quan trọng đối với cha. Và Đức Thánh Cha nói với các tù nhân rằng, hôm nay tôi là người tội lỗi như anh em, nhưng tôi đại diện Chúa Giêsu, tôi là sứ giả của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, khi tôi cúi mình trước mỗi người trong anh em hãy nghĩ, Chúa Giêsu đã dùng người này, một người tội lỗi, để đến gặp tôi và nói với tôi rằng, Ngài yêu thương tôi. Đây là một việc phục vụ, việc này là của Chúa Giêsu. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài không bao giờ ngừng tha thứ cho chúng ta và rất yêu thương chúng ta.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh bác bỏ tin đồn cho rằng Tòa Thánh sắp ký hiệp định với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của giới báo chí hôm 29 tháng 3 vừa qua, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, tôi có thể khẳng định rằng không có hiệp định nào sắp được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn tiếp xúc với các cộng sự viên của Ngài về vấn đề Trung Quốc và đồng hành với các bước tiến của cuộc đối thoại hiện nay. Hôm 29 tháng 3, Nhật báo Global Times, ấn bản tiếng Anh của báo Nhân dân của Trung Quốc, đưa tin Giám mục Giuse Quách Kim Tài, Giám mục Giáo phận Nhiệt Hà, tỉnh Hà Bắc, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một tổ chức không được Tòa Thánh nhìn nhận, đã tuyên bố rằng cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh về vấn đề bổ nhiệm giám mục đang bước vào giai đoạn chót. Nếu mọi sự trôi chảy, thì hiệp định có thể được ký kết vào cuối tháng 3, tức là trễ nhất là thứ Bảy 31 tháng 3 này. Nay, Phòng Báo chí Tòa Thánh phủ nhận tin này.
Ottawa, Đức Thánh Cha không đến Canada để đích thân xin lỗi các thổ dân như đề nghị của Thủ tướng Justin Trudeau. Đức Cha Leon Gendron, Tổng Giám mục Saint-Jean Lungiel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, cho biết như trên, trong thư gửi các thổ dân bản xứ tại nước này, được công bố hôm 27 tháng 3 vừa qua. Vấn đề các thổ dân bản xứ từ lâu được bàn luận ở Canada. Một ủy ban sự thật và hòa giải đã được thành lập và trong vòng 6 năm trời đã nghe chứng từ của gần 7.000 cựu học sinh các trường học nội trú do các thừa sai các tôn giáo đảm trách. Nhiều cựu học sinh xác nhận là họ đã bị hành hạ hoặc bị lạm dụng tính dục. Trong số hơn 90 đề nghị, ủy ban này cũng yêu cầu Đức Giáo Hoàng đích thân xin lỗi các thổ dân nhân danh Giáo hội Công giáo. Hồi năm ngoái, Thủ tướng Justin Trudeau đã đến Vatican gặp Đức Thánh Cha, mời Ngài viếng thăm Canada và đích thân xin lỗi các thổ dân. Trong thư gửi các thổ dân, Đức Tổng Giám mục Gendron cho biết, sau khi cứu xét kỹ lưỡng yêu cầu Giáo hội chính thức xin lỗi, Đức Thánh Cha có ý kiến rằng Ngài không thể đích thân đáp ứng vấn đề này. Đức Thánh Cha không loại bỏ một cuộc viếng thăm Canada và gặp các thổ dân. Nhưng trong thời gian chờ đợi, ý thức về sự đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ, Ngài khuyến khích các giám mục Canada tiếp tục dấn thân trong hoạt động mục vụ khẩn trương nhắm hòa giải, chữa lành và liên đới với các thổ dân. Trước lập trường này của Tòa Thánh, Thủ tướng Trudeau tuyên bố, tôi rất thất vọng về Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối xin lỗi các trẻ em thổ dân Canada bị đưa ra khỏi gia đình các em và là nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong các trường nội trú công giáo.
Phản ứng về lập trường của Thủ tướng Trudeau, Cha Thomas Rosica, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Công giáo, Muối và Ánh sáng ở Toronto, Canada, nói rằng, không chính phủ nào có quyền bảo Đức Giáo Hoàng phải nói điều gì. Đức Giáo Hoàng không thể bị sử dụng để xin lỗi về một vấn đề đã được nghiên cứu, suy tư kỹ lưỡng, và đây là trách nhiệm của các giáo hội địa phương nơi đã xảy ra những sự kiện ấy. Trong nhiều năm qua, mỗi giáo phận, tức là các giáo hội địa phương ở Canada, nơi có những kinh nghiệm bất hạnh với các cộng đồng thổ dân, đã tích cực dấn thân trong tiến trình hòa giải. Cha Rosica cũng nhận xét rằng, có một số người trong chính phủ Canada và ở nơi khác nghĩ là nên đưa Đức Giáo Hoàng đến đây để xin lỗi, để có một tấm hình. Rất tiếc đó không phải là điều cần phải tiến hành. chúng ta đang sống trong một thời đại những lời xin lỗi có thể trở nên rất rẻ tiền. Chúng có thể trở thành một dụng cụ chính trị hoặc phương thế trấn an dân chúng, và giáo hội Công giáo quan tâm để điều đó không thể xảy ra. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến thập niên 1970, hơn 150.000 trẻ em thổ dân ở Canada, gồm những người Lai và thổ dân Inuit, đã bị đưa ra khỏi gia đình và khỏi văn hóa của các em để được huấn luyện trong các trường nội trú do các giáo hội Kitô đảm trách và được tài trợ của chính phủ. Giáo hội Công giáo tại Canada và cả Đức Giáo hoàng John Paul II cũng như Biển Đức 16 đều lấy làm tiếc và đau buồn về những lạm dụng và sự đối xử đáng trách đối với các học sinh thổ dân.
Vatican, thứ năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 10 cha sở Roma, triều và dòng. Đây là thói quen Đức Thánh Cha vẫn thực hiện từ năm đầu tiên làm giáo hoàng, trong ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập chức linh mục. Bữa ăn diễn ra tại nhà của Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, thường được coi như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Vatican. Trong số các cha sở hiện diện, có một vị sinh tại Romania và một vị khác sinh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, và cả hai đều nhập tịch giáo phận Roma. Trong bữa ăn, các cha sở đã kể cho Đức Thánh Cha kinh nghiệm và các vấn đề thường nhật của các vị, và Ngài nhắc nhở các vị hai điều: gần gũi Thiên Chúa và gần gũi dân chúng, làm sao để người nghèo trong giáo xứ cảm thấy đó là nhà của họ.
Washington, trong đêm vọng phục sinh 31 tháng 3 này, tại Hoa Kỳ có hơn 30.000 người được rửa tội hoặc được tiếp nhận vào giáo hội Công giáo. Cùng với bí tích rửa tội, các tân tòng và tân tín hữu Công giáo cũng lãnh nhận bí tích thêm sức và mình Thánh Chúa, ba bí tích quen gọi là bí tích khai tâm Kitô giáo. Văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết như trên, dựa trên báo cáo của 85 trên tổng số 200 giáo phận tại Hoa Kỳ. Ví dụ, Tổng giáo phận Los Angeles là giáo phận lớn nhất tại Mỹ, có 1.700 dự tòng sẽ được rửa tội và 1.127 tín hữu Kitô khác như Tin lành, Chính thống hoặc Anh giáo được tiếp nhận vào giáo hội Công giáo. Trong khi đó, Tổng giáo phận San Francisco có 173 dự tòng được rửa tội và 169 ứng viên Kitô được nhận vào Công giáo. Giáo phận San Diego có tổng cộng gần 1.100 tín hữu Công giáo mới. Tổng giáo phận Galveston, Houston, nơi có đông người Việt Nam, có 1.536 tân tòng và 618 tín hữu Kitô khác trở thành người Công giáo. Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài Vatican sẽ truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Kính mời quý vị hiệp thông tham dự thánh lễ vào lúc 14:55, tức là 2:55 chiều Chúa Nhật mùng 1 tháng 4 giờ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài suy niệm trong buổi đi đảng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo, từ chặng thứ 8 đến chặng thứ 14.
Kính thưa quý thính giả, lúc 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh hôm qua, 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Đây là lần thứ sáu ngài chủ sự nghi thức này, được hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tham dự, không kể hàng trăm triệu tín hữu và khán thính giả tham dự qua truyền thanh và truyền hình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm 7 chặng còn lại, từ chặng thứ 8 đến chặng thứ 14 là chặng cuối cùng.
Chặng thứ 8, Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Jerusalem. Trích phúc âm theo Thánh Luca. dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giê-xu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm chi, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây, sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh đẻ, kẻ không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Hãy đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nọng: Hãy phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?
Lạy Chúa Giê-xu, con thấy Chúa và con lắng nghe Chúa, trong khi Chúa nói với các phụ nữ Chúa gặp trên đường đi tới cái chết. Trong tất cả mọi ngày đã đi qua, Chúa đã gặp gỡ biết bao nhiêu người. Chúa đã đi gặp gỡ và nói chuyện với tất cả mọi người. Giờ đây, Chúa nói với các phụ nữ thành Jerusalem trông thấy Chúa và khóc thương Chúa. Cả con nữa cũng là một trong các phụ nữ đó. Nhưng lại Chúa Giê-xu, trong việc cảnh cáo, Chúa dùng các lời đánh động con. Chúng là các lời cụ thể và trực tiếp. Thoạt tiên xem ra có vẻ cứng cỏi và nghiêm khắc vì thẳng thắn. Thật thế, ngày nay chúng con quen với một thế giới nói quanh co, lòng vòng, giả hình lạnh lùng, che đậy và lọc lựa điều chúng con thực sự muốn nói. Càng ngày người ta càng tránh các lời cảnh cáo. Người ta thích để người khác cho số phận của họ mà không lo lắng cho thiện ích của họ. Trong khi đó, lạy Chúa Giê-xu, Chúa nói với các phụ nữ như một người cha, cả khi có quở trách họ. Các lời của Chúa là lời của chân lý và chúng tới ngay lập tức với mục đích sửa dạy, chứ không phải phán xử. Đó là một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của chúng con. Chúa luôn luôn nói với sự khiêm tốn và nó tới thẳng con tim. Trong cuộc gặp gỡ này, cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi bị đóng đinh, một lần nữa nổi bật tình yêu vô bờ của Chúa đối với những người rốt hết và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Thật vậy, các phụ nữ thời ấy đã bị coi là không xứng đáng được ngỏ lời, trong khi Chúa, trong sự hiền diệu, Chúa thật là cách mạng.
Lạy Chúa, xin hãy làm cho con, cùng với những con người của thế giới này, có thể luôn luôn ngày càng trở nên bác ái hơn với những người cần được trợ giúp, như chính Chúa đã làm. Xin ban cho chúng con sức mạnh để đi ngược dòng và bước vào việc tiếp xúc đích thật với tha nhân, bằng cách bắt các cây cầu và tránh khép kín mình trong sự ích kỷ, dẫn đưa chúng con tới sự cô đơn của tội lỗi.
Chặng thứ 9, Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ 3. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngã. Nhưng Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.
Lạy Chúa Giê-xu, con thấy Chúa khi Chúa ngã xuống lần thứ ba. Chúa đã ngã hai lần rồi, và hai lần Chúa đã đứng dậy. Không còn giới hạn cho sự mệt nhọc và đau đớn nữa. Giờ thì xem Chúa bị thua cuộc một cách vĩnh viễn trong lần ngã thứ ba và cuối cùng này. Biết bao lần trong cuộc sống mọi ngày cũng đã xảy ra là chúng con ngã xuống. Chúng con ngã nhiều lần tới độ không còn tính được nữa. Nhưng chúng con luôn luôn hy vọng rằng mỗi lần ngã là lần cuối cùng, bởi vì phải có can đảm và hy vọng để đương đầu với khổ đau. Khi một người ngã biết bao lần, thì cuối cùng sức lực suy sụp và các niềm hy vọng cũng vĩnh viễn tan biến. Còn tưởng tượng mình ở bên cạnh Chúa, lạy Chúa Giê-xu, trên lộ trình dẫn đưa Chúa tới cái chết. Thật khó mà nghĩ rằng chính Chúa là con Thiên Chúa. Có ai đó đã thử giúp đỡ Chúa, nhưng giờ đây Chúa đã kiệt lực. Chúa đứng lại, tê liệt, và xem ra Chúa không còn có thể bước tới được nữa. Nhưng bất thình lình con thấy Chúa đứng dậy, đứng thẳng hai chân và lưng như có thể, với thập giá trên vai, và lại bước đi. Vâng, Chúa đang đi tới cái chết, nhưng Chúa muốn làm điều đó cho tới cùng. Có lẽ đó là tình yêu. Điều mà con hiểu đó là chúng con ngã bao nhiêu lần không quan trọng, sẽ luôn luôn có lần cuối cùng, và có lẽ là lần tệ hại nhất. Là thử thách kinh khủng nhất. trong đó chúng con được mời gọi tìm ra sức lực để đi cho tới cùng lộ trình. Đối với Chúa Giêsu, cuối cùng là việc đóng đinh, là sự vô lý của cái chết, nhưng nó vén mở một ý nghĩa sâu thẳm nhất, một mục đích cao cả nhất, mục đích cứu rỗi tất cả chúng con.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con lòng can đảm mỗi ngày để tiến tới trên con đường của chúng con. Xin hãy làm cho con tiếp nhận cho tới cùng niềm hy vọng và tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng con. Tất cả chúng con có thể đương đầu với các thách đố của cuộc đời với sức mạnh và niềm tin mà Chúa đã sống trong những lúc cuối cùng trên đường tiến tới cái chết trên thập giá.
Santa Mater Iscularis, crucifixifige plagas, ordine omanile.
Chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa trần trụi như con chưa từng thấy bao giờ. Lạy Chúa Giêsu, người ta đã lột quần áo Chúa và họ bắt thăm chúng. Dưới mắt của những người này, Chúa đã mất đi mảnh duy nhất của phẩm giá còn lại, vật duy nhất Chúa có trên con đường khổ đau. Vào thời khởi đầu, Thiên Chúa, Cha của Chúa đã khâu quần áo cho con người để mặc cho họ phẩm giá. Giờ đây loài người đã giật chúng khỏi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa và thấy một người di cư trẻ, thân thể bị tàn phá khi đến một vùng đất thường quá tàn ác, sẵn sàng lấy đi chiếc áo, gia tài duy nhất của anh và bán nó đi, để anh như thế với thập giá của mình, như thập giá của Chúa, với làn da bị tra tấn, như làn da của Chúa, với đôi mắt mở lớn vì đau đớn, như đôi mắt của Chúa. Nhưng có cái gì đó liên quan tới phẩm giá mà loài người thường quên. Nó nằm dưới làn da của Chúa, nó là phần của Chúa và nó sẽ luôn luôn ở với Chúa. Và còn hơn thế nữa, trong lúc này đây, trong sự trần truồng này. Chính với sự trần trụi ấy mà chúng con chào đời, nó là sự trần truồng mà lòng đất tiếp nhận chúng con vào buổi chiều tà của cuộc sống, từ một bà mẹ sang một bà mẹ khác. Và giờ đây, trên ngọn đồi này, cũng có mẹ của Chúa, lại trông thấy Chúa trần truồng. Con thấy Chúa và hiểu sự cao cả và ánh quang phẩm giá của Chúa, phẩm giá của mỗi một người mà không ai sẽ có thể xóa mờ được bao giờ.
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con có thể nhận ra phẩm giá riêng của bản tính mình, cả khi chúng con trần truồng và cô đơn trước mặt những người khác. Xin cho chúng con có thể luôn luôn trông thấy phẩm giá của tha nhân và trân trọng phẩm giá ấy, giữ gìn phẩm giá ấy. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm cần thiết để hiểu chính mình sâu xa hơn, chứ không chỉ căn cứ vào dáng vẻ bề ngoài của quần áo, và giúp chúng con hiểu rằng thực sự chúng con rất trần truồng và nghèo nàn, nhưng Chúa đã say mê chúng con tới độ trao ban sự sống cho chúng con.
Chặng thứ 11, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Trích phúc âm Thánh Luca. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa bị lột tất cả. Họ đã muốn trừng phạt Chúa là đấng vô tội bằng cách đóng đinh Chúa vào gỗ thập giá. Nếu vào địa vị của họ, con sẽ làm gì? Con có can đảm thừa nhận sự thật của Chúa và sự thật của con hay không? Chúa đã có sức mạnh chịu đựng gánh nặng của một thập giá, của việc không được tin tưởng, của việc bị kết án vì các lời nói gây khó chịu của Chúa. Ngày nay chúng con không thể tiêu hóa một lời chỉ trích, như thể mỗi lời được nói lên nhằm gây thương tích cho chúng con. Chúa đã không dừng lại cả trước cái chết, Chúa đã tin tưởng sâu xa nơi sứ mệnh của Chúa. Và Chúa đã tín thác cho Thiên Chúa Cha. Ngày nay trong thế giới Internet, chúng con bị điều kiện hóa bởi tất cả những gì luân chuyển trên mạng, tới độ đôi khi chúng con cũng nghi ngờ cả những lời nói của mình. Nhưng các lời của Chúa thì khác, chúng mạnh mẽ trong sự yếu đuối của Chúa. Chúa đã tha thứ cho chúng con, Chúa đã không thù hận, Chúa đã dạy đưa má kia cho người ta tát, và Chúa đã đi xa hơn cho tới nỗi hiến tế hoàn toàn con người của mình. Con nhìn quanh và trông thấy các đôi mắt dán chặt trên màn hình điện thoại, bận rộn trên mạng xã hội để đóng đinh mọi lỗi lầm của người khác và không có khả năng tha thứ. Những con người làm mồi cho giận dữ, la hét thù hận nhau vì các lý do không đâu. Con nhìn vào các thương tích của Chúa và con ý thức được rằng, giờ đây con không có được sức mạnh của Chúa. Nhưng con ngồi đây dưới chân Chúa và con cũng lột trần con khỏi sự do dự. Con đứng lên để có thể ở gần Chúa hơn, cả khi chỉ gần hơn được vài centimet.
Lạy Chúa, xin cho con đứng trước sự thiện, có thể sẵn sàng thừa nhận nó. Xin cho con đứng trước một bất công, có thể có can đảm nắm lấy đời mình trong tay và hành động một cách khác. Xin cho con có thể giải thoát mình khỏi mọi sợ hãi như những chiếc đinh làm cho con bị tê liệt và giữ con xa cách cuộc sống mà Chúa đã hy vọng và chuẩn bị cho chúng con.
Chặng thứ 12. Chúa Giêsu chết trên thập giá. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Bấy giờ đã gần tới giờ thứ 6, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ 9, mặt trời tối đi, bức màn chướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha." Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc diễn ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: "Người này quả thật là người công chính."
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa, và lần này con không muốn nhìn thấy Chúa. Chúa đang chết. Khi Chúa nói trước đám đông, lúc ấy nhìn Chúa thật là đẹp, nhưng giờ đây tất cả đã chấm dứt, và con không muốn thấy sự kết thúc. Rất nhiều lần con đã ngoảnh mặt đi, con hầu như đã quên chạy trốn đau khổ và cái chết. Con đã bị tê liệt trước những sự đau khổ này. Tiếng kêu của Chúa trên thập giá thật mạnh mẽ, đau thương. Chúng con đã không sẵn sàng với sự đau khổ này. Hiện nay chúng con vẫn không, và chúng con sẽ không bao giờ sẵn sàng. Theo bản năng, chúng con chạy trốn vì hoảng hốt. Trước sự chết và đau khổ, chúng con chối bỏ chúng. Chúng con thích ngoảnh nhìn chỗ khác hay nhắm mắt lại. Ngược lại, Chúa đã ở lại đó, trên thập giá, chờ đợi chúng con với đôi tay dang rộng để mở mắt chúng con. Lạy Chúa Giêsu, đây là một mầu nhiệm vĩ đại. Chúa yêu chúng con khi đang chết, đang bị bỏ rơi, đang trao phó linh hồn, đang hoàn thành ý Chúa Cha, đang từ bỏ chính mình. Chúa ở lại trên thập giá và thế là đủ. Chúa không cố gắng giải thích mầu nhiệm sự chết, sự chấm dứt của tất cả mọi thứ. Chúa làm hơn thế nữa. Chúa nếm trải cái chết với tất cả thân xác và tinh thần. Mầu nhiệm cao cả này tiếp tục tra vấn chúng con và không để chúng con cảm thấy bình an. Nó thách thức chúng con, mời gọi chúng con mở đôi mắt, mời gọi chúng con biết nhìn thấy tình yêu của Chúa ngay cả trong cái chết, và đúng hơn là bắt đầu từ chính cái chết. Và chính đó là nơi Chúa đã yêu chúng con, trong thân phận thật sự của chúng con, không thể xóa bỏ và tránh né. Chính ở đó chúng con đón nhận, dù theo cách chưa hoàn hảo, sự hiện diện sống động và thật sự của Chúa. Chúng con sẽ luôn khao khát điều này, sự gần gũi của Chúa, Thiên Chúa ở cùng chúng con.
Lạy Chúa, con xin Chúa mở mắt cho con để con nhìn thấy Chúa, ngay cả trong đau khổ, trong sự chết, trong sự kết thúc mà không phải là kết thúc thật sự. Xin Chúa khuấy động sự dửng dưng của con bằng thập giá của Chúa, đánh động sự ù lì của con. Xin luôn tra vấn con bằng mầu nhiệm đảo lộn của Chúa, mầu nhiệm chiến thắng sự chết và trao ban sự sống.
Chặng thứ 13. Chúa Giêsu được tháo xuống khỏi thập giá. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Sau đó, ông Giuse người Arimathê xin ông Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philato chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa vẫn ở đó trên thập giá, một con người bằng xương bằng thịt với những giòn mỏng và lo sợ. Chúa đã đau đớn biết bao. Đây là một khung cảnh không thể chịu đựng được. Có lẽ chính vì nó quá đầy tính người. Đây là lời nòng cốt, mật mã của cuộc hành trình của Chúa, rải rác những đau khổ và mệt nhọc. Chính thân phận loài người này mà chúng con thường quên nhận ra nơi Chúa và tìm kiếm nơi chính chúng con và nơi người khác. Những người quá bận bịu bởi cuộc sống vội vã, mù lòa và điếc lác trước những khó khăn và đau khổ của người khác. Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa giờ đây không còn ở đó trên thập giá. Chúa đã trở về nơi Chúa đã đến, nằm nghỉ trong lòng đất, trong lòng mẹ của mình. Giờ đây đau khổ đã qua, đã biến mất. Đây là giờ của lòng thương xót. Trong thân thể không còn sự sống của Chúa vang vọng sức mạnh mà Chúa đã đương đầu với đau khổ. Ý nghĩa mà Chúa đã có thể mang lại cho đau khổ phản chiếu trong đôi mắt của người đang còn ở lại đó và ở cạnh Chúa và sẽ luôn ở cạnh Chúa trong tình yêu, trao dâng và nhận lãnh. Một sự sống mới của trời cao được mở ra cho Chúa, cho chúng con, dưới dấu hiệu của điều kháng cự lại sự chết và không bị nó bẻ gãy. Đó là tình yêu thương. Chúa ở đây với chúng con trong mỗi phút giây, mỗi bước đi, mỗi điều không chắc chắn, mỗi bóng tối. Trong khi bóng tối của huyệt mộ lan rộng trên thân thể Chúa, nằm trong cánh tay mẹ của Ngài. Con nhìn thấy Chúa và con sợ, nhưng không thất vọng. Con tin tưởng bằng ánh sáng của Chúa, ánh sáng sẽ lại chiếu sáng.
Lạy Chúa, xin Chúa làm cho hy vọng luôn sống động trong chúng con, đức tin vào tình yêu không điều kiện của Chúa. Xin làm cho chúng con có thể duy trì cái nhìn sống động và rực sáng, hướng tới ơn cứu độ vĩnh cửu, và chúng con có thể tìm được sự hồi sức và bình an trong hành trình của chúng con.
Quando corpus morire tu, facut anime donne tu, paradisi gloria.
Chặng thứ 14, Chúa Giêsu được mai táng trong mộ. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.
Lạy Chúa Giêsu, con không còn thấy Chúa nữa. Bây giờ là bóng tối. Bóng tối từ các ngọn đồi phủ xuống và các ngọn đèn của ngày Sa-bát nhấp nháy ở Jerusalem, bên ngoài các ngôi nhà và các căn phòng. Bóng tối và các ngọn đèn này gõ các cánh cửa thiên đàng đang đóng và bất khả xâm phạm. Tất cả sự đơn độc này dành cho ai? Trong một đêm như thế, ai có thể ngủ? Trong thành vang lên tiếng khóc của các trẻ em, tiếng ca của các bà mẹ, tiếng bước chân đi tuần của quân lính. Ngày hôm nay đang chết và chỉ có Chúa ngủ. Chúa ngủ sao? Trên chiếc giường nào? Tấm chăn nào che giấu Chúa với thế giới? Từ xa xa, ông Giuse Arimathê đã đi theo Chúa và giờ đây ông đang nhẹ nhàng đi cùng với Chúa trong giấc ngủ, kéo Chúa ra khỏi cái nhìn của những kẻ bất xứng và gian ác. Một tấm khăn quấn lấy cơn lạnh giá của sự chết, lau khô máu, mồ hôi và nước mắt. Từ thập giá, Chúa ngã xuống, nhưng cách nhẹ nhàng. Ông Giuse vác Chúa trên vai, nhưng Chúa thật nhẹ. Chúa không mang gánh nặng của sự chết, của hận thù, oán ghét. Chúa ngủ như khi Chúa được quấn trong rơm ấm và một Giuse khác ôm Chúa trên tay. Như khi đó, không có chỗ cho Chúa. Giờ đây Chúa không có nơi gối đầu, nhưng trên đồi Canvê, trên sự cứng đầu của thế giới, ở đó mọc lên ngôi vườn nơi chưa từng có người nào được chôn cất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi đâu rồi? Chúa đã đi xuống nơi đâu nếu không phải là tận hố sâu thẳm? Ở đâu nếu không phải là nơi vẫn còn hoang sơ trong căn phòng chật hẹp nhất? Chúa đã bị mắc lại trong chính cạm bẫy của chúng con, bị cầm tù trong chính sự buồn phiền của chúng con. Chúa đã bước đi như chúng con trên trái đất này, và giờ đây Chúa tạo cho mình một chỗ dưới lòng đất này như chúng con. Con muốn chạy đi thật xa, nhưng Chúa ở trong chính con. Con không phải ra đi để tìm kiếm Chúa, bởi vì Chúa gõ cánh cửa của con.
Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa, Đấng đã không tỏ mình ra trong vinh quang, nhưng trong sự thinh lặng của một đêm tối. Chúa không nhìn qua vẻ bên ngoài, nhưng thấy điều giấu kín, và Chúa đi xuống hố sâu, từ sâu thẳm, xin nghe tiếng của chúng con, xin làm cho chúng con, những người mỏi mệt, có thể nghỉ ngơi trong Chúa, nhận ra Chúa trong bản tính của chúng con, nhìn thấy trong tình yêu của gương mặt đang ngủ của Chúa, vẻ đẹp bị đánh mất của chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Đứng Đó, sáng tác của Linh Mục Bạch Vân do Phi Nguyễn trình bày.
Mẹ đứng đó nhìn con vắng cây thập giá, mẹ đứng đó nhìn con máu gai trên đầu, mẹ đứng đó nhìn con đang giờ hấp hối, mẹ đứng đó nhìn con chết treo trên đồi. Vẫn đứng đó xin vâng giữa muôn ngàn nguy khó, mẹ hãy dạy con xin vâng chấp nhận thập hình, mẹ vẫn đứng đó yêu thương mong nhân loài cải hồi, mẹ đứng chờ con trở về bỏ đàn đam mê. Mẹ cúi xuống vì thương thế gian tội lỗi, mẹ cúi xuống vì thương thế gian phản bội, mẹ cúi xuống vì thương con người yêu đuối, mẹ cúi xuống vì thương thế gian mê dạy con xin vâng chấp nhận thập hình, mẹ vẫn đứng đó yêu thương mong nhân loài cải hồi, mẹ đứng chờ con trở về bỏ đàn đam mê. cây thập giá. Mẹ đứng đó nhìn con máu gai trên đầu. Mẹ đứng đó nhìn con đang giờ hấp hối. Mẹ đứng đó nhìn con chết treo trên đời. Mẹ vẫn đứng đó tin vâng giữa muôn ngàn nguy khó. Mẹ hãy dạy con xin vâng chấp nhận thập hình. Mẹ vẫn đứng đó cài hôi. Mẹ đứng chờ con trở về võ đàng đam mê. Mẹ vẫn đứng đó xin vâng giữa muôn ngàn nguy khó. Mẹ hãy dạy con xin vâng chấp nhận thập hình. Mẹ vẫn đứng đó loài cài hôi. Mẹ đứng chờ con trở về.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.